Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bữa trước thì chúng ta học tới cái đoạn mà các vị Bồ Tát, thì trong đó đã có giới thiệu các vị Bồ Tát rồi. Quan Âm Thế Chí dẫn đường, Văn Thù khai thị, Dược Vương cứu đời, Nguyệt Quang Di Lặc tuyệt vời, Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời, Tâm Tông. Tâm Tông tức là Pháp Hoa Tông, Pháp Hoa Bổn Môn, tức là lấy cái tâm làm tông chỉ tu hành. Cho nên không nặng về hình thức, nhưng mà nặng về cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Cho nên có nhiều người ngoài hình thức tu nhiều, nhưng mà vì trong tâm không thanh tịnh, tức là không bỏ được cái tánh ghét ganh tham lam, cho nên cái kết quả nó không tốt. Thì bây giờ nữa, các cái vị mà tu hành tiêu biểu về Tâm Tông ở đây hay là Pháp Hoa Tông ở đây, trong đó nó gồm có Ngài Phổ Hiền, Ngài Văn Thù, Ngài Quan Âm, Ngài Thế Chí, Ngài Di Lặc, Ngài Nguyệt Quang. Tức là các vị Bồ Tát này đó là các vị Bồ Tát ở trong hội Pháp Hoa. Thì lần trước ta học qua các cái vị này rồi. Bây giờ nó tới cái đoạn kế của nó. Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời Tâm Tông, quyết lòng độ tận chúng sanh, tam đồ bát nạn trở thành lạc bang. Đây là hai cái câu mà quan trọng nhất của hành giả Pháp Hoa chúng ta. Cho nên sau cái ngày mà thống nhất đất nước, giải phóng miền Nam, thì cái tình hình ở thành phố chúng ta đây, hay nói chung là cả miền Nam, nó rất là rối. Mọi người nó hoang mang ở trong cái vấn đề tu hành. Thì một số người nữa mới có một cái ý nghĩ là di tản. Di tản tức là đi ra nước ngoài sống. Rồi một số người nữa thì cũng tu, nhưng mà bây giờ nó nghĩ là mình tu tịnh độ, thôi mình sanh ở thế giới cực lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Cho nên khi mà tu đó, nghĩ rằng mình niệm Phật để mình vãng sanh về thế giới cực lạc, nhưng mà một số những cái người ta đi làm cách mạng, người ta không có biết cái vấn đề vãng sanh cực lạc của mình, mà người ta nghĩ rằng những người này đó là muốn xúi dục người ta di tản, tức là đi ra nước ngoài, phải không? Bỏ nước ra đi, bỏ xứ ra đi, bỏ thế giới này đi về thế giới khác. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà gặp rất nhiều cái khó khăn ở trong cái vấn đề tu hành. Thì bây giờ ở trong cái đạo tràng Pháp Hoa của mình đó, sử dụng cái câu mà quyết lòng độ tận chúng sanh, tam đồ bát nạn trở thành lạc bang. Tức là mình quyết đó, ở cái thế giới này, ở cái đất nước này đó, Mặc dù nó khó, nó khổ, nó nghèo, nó đủ thứ hết, nhưng mà mình làm sao mình chuyển đổi cái cuộc sống này, cuộc sống khổ này trở thành vui chứ. Đây là cái chuyện tu hành của mình. Cho nên nó làm sao mà cho cái đất nước này nó mỗi ngày nó được yên ổn hơn, nó giàu có hơn, mọi người nó có thể thương yêu với nhau nhiều hơn, giúp đỡ với nhau. Đây là cái mục tiêu của mình, mục tiêu của đạo tràng chúng ta đó là như thế đó. Cho nên cái khi mà mình quyết lòng đó, mình xây dựng cái thế giới cực lạc ở tại đây nữa, thì quyết lòng như vậy đó thì sao? Tức là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí ở bên Tây Phương cực lạc đó, họ cũng gia bị tới cho mình. Thế nên Bồ Tát Quan Âm cũng tới gia bị cho mình, Bồ Tát Thế Chí cũng tới để gia bị cho mình. Tại vì mình muốn làm cái thế giới cực lạc ở đấy. Cho nên các ngài mới hợp tác với gia bị. Do đó mà mình có những điều kiện để phát triển được. Rồi đó văn thù khai thị. Nếu trong lúc mà mình gặp những cái chuyện mà khó khăn, những chuyện nguy hiểm, mình không biết được, thì tự nhiên thầy ngồi thầy tụng kinh Pháp Hoa, thầy suy nghĩ về kinh Pháp Hoa, thì ngài văn thù Bồ Tát khai thị cho mình. Khai thị có nghĩa là làm cho mình sáng ra. Mình sáng ra mình biết được, tức là biết được mình nên làm cái gì, mình biết được mình nên đi đâu. Nếu mà không biết cái này nữa thì tới những cái chỗ mà không đáng tới thì chết, phải không? Đó là ở trên cái bước đường tu của mình. Còn cái chỗ đáng tới mình tới bình yên. Đây là nhờ ngài văn thù, ngài khai thị. Ngài văn thù là trí. Cho nên khi mình nghĩ về ngài văn thù thì tự nhiên cái đầu mình nó sáng lên được, mà mình biết được cái việc nào mình nên làm, việc nào tránh. Ngài văn thù khai thị dược vương cứu đời. Khi cái hoàn cảnh khó khổ thì cái trường hợp đó mình nhờ Bồ Tát dược vương gia bị tới. Cho nên mình mới thoát được tất cả những cái nguy hiểm, những cái khó khăn. Rồi đó Nguyệt Quang, Bồ Tát Nguyệt Quang thì cái trường hợp bữa trước thầy nói rồi. Tức là Nguyệt Quang Bồ Tát là luôn luôn chiếu vào cái tâm của cái người mà vì chúng sanh cầu đạo. Dù cái tâm người đó sạch hay là dơ, tức là sạch có nghĩa ở bên tịnh độ, mà dơ là ở thế giới ta bà. Nhưng mà mình ở bên thế giới ta bà này mà mình quyết lòng độ chúng sanh ở thế giới ta bà này thì Nguyệt Quang Bồ Tát cũng soi rọi tới mình, làm cho tâm mình được an ổn. Đó là ngài Nguyệt Quang, ngài Di Lặc. Cho nên khi nào mình buồn phiền, mình khó khăn đó, thì cái trường hợp đó đó, mình nghĩ tới ngài Di Lặc đó, tự nhiên mình hết buồn. Hay là trong lúc đó nó có một cái người bạn tốt mà họ tới với mình đó, họ làm cho mình hết buồn đó. Mình vui lên để mình tu hành. Cái này là Bồ Tát Di Lặc. Cho nên ở trên cuộc đời tu hành của mình đó, ở ngay trong thế giới ta bà này đó, mà mình được các cái vị Bồ Tát gia bị tới đó, thì cái trường hợp đó, đó mình làm được việc. Còn đến cái ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó, thì ngài có tới 10 hạnh. Thành ra ngài có tới 10 hạnh. Cho nên trong cái lúc đó mình tương ưng với cái hạnh nào đó của ngài thì ngài cũng liền gia bị tới cho mình, để mà mình thực hiện cái hoài bão lớn của mình đó. Cái hoài bão đó là độ tận chúng sanh và biến cái tam đồ bát nạn này nó trở thành đặc biệt. Tam đồ bát nạn này là chúng ta muốn nói cái gì? Tức là ba cái con đường khổ. Con đường khổ đó thì thường đó người ta gọi là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, hay người ta gọi là quyết đồ, đao đồ, quyết đồ, đao đồ, quả đồ. Tức là ba cái con đường mà khổ. Quả đồ có nghĩa là đau khổ cùng cực, giống như là bị thiêu đốt, hay là trường hợp ta nói là bỏ vô địa ngục, rồi bây giờ quỷ nó bắt mình nó bỏ vô trong cái cái vỏ chảo dầu nó nấu mình thì mới đốt mình nóng nhiều khổ. Còn đau đồ thì cái trường hợp đó là chiến tranh, đau đồ có nghĩa là chiến tranh, cái đường chiến tranh, cái đường chết chóc, hay là cái trường hợp mà ở trong địa ngục nó có một cái núi mà nó cấm toàn những cái đau, rồi bây giờ quỷ sứ nó mới khiêng mình, nó ném mình lên trên đó, đó gọi là đau đồ. Thì nói tất cả những cái nguy hiểm nhất mà ở trong địa ngục. Rồi nó khổ sở như vậy đó, hay là cái đường ngạ quỷ, tức là đói khát, con đường súc sanh là ngang bướng, tức là không ai nghe ai hết, nhưng mà vì mình nguyện là quyết lòng độ tận chúng sanh, là tất cả những cái đối tượng này, cái đối tượng mà nghèo đói, đối tượng mà bệnh hoạn, cái đối tượng mà khổ đau, đối tượng hung dữ, đối tượng ngang bướng này, là tất cả những cái này. Tất cả những cái đối tượng như thế đó, mà làm sao nó chuyển đổi họ trở thành an lạc, tức là trở thành lạc băng. Từ cái chỗ mà khó như vậy đó, nhưng mà biến nó trở thành lạc băng, gọi là xây dựng đạo tràng Pháp Hoa là vậy đó. Cầu các cái vị Bồ Tát đó để mà giúp cho chúng ta xây dựng đạo tràng Pháp Hoa là biến đổi hết tất cả. Cho nên Thầy nghĩ là trong cái lúc đó, cái lời nguyện của mình nó cũng có một cái đáp ứng của các Ngài. Cho nên cái hoàn cảnh khó khổ đói khát nguy hiểm như vậy, nhưng mà tự nhiên đạo tràng Pháp Hoa mình phát triển được, tất cả mọi người đều cảm thấy an lạc, cảm thấy tu được. Bây giờ mình hồi tưởng ra lại 40 năm về trước, cái lúc mà nghèo đói khổ sở như thế đó, nhưng mà lại đạo tràng tồn tại và phát triển. Cho nên cái lời nguyện của mình phải nói là nó đáp ứng được, trở thành lạc bên. Rồi đó, cầu xin Bồ Tát Kim Cang tồi tà phủ chánh khai đàn Pháp Hoa, tức là mở đàn Pháp Hoa đó. Cho nên là đây là bổn bộ của đạo tràng Pháp Hoa mình. Nhưng mà hồi đó cái chỗ này là gì? Thế nên 40 năm về trước đó, mà Thầy nhớ là Thầy từ ở bên chùa Ấn Quang đạp xe đạp qua tới đây làm ruộng, phải không? Rồi chiều đó, đây Thầy đạp xe đạp về trên tổ đình Quy Nghiêm. Rồi sáng hôm sau từ Quy Nghiêm đó, Thầy đạp xe đạp xuống đây, Thầy làm với mấy Thầy ở đây. Cho tới chiều thì Thầy đạp xe đạp về bên chùa Ấn Quang Thầy ở. Đây là cái trường hợp ở trong cái thời đó. Còn ở đây, chung quanh đây nữa là sông nước không. Thành ra lúc đó Thầy mới biết nấu cơm bằng rơm, nấu cơm bằng củi. Mà củi cũng không có, mà rơm cũng không có. Đấy, về đây nấu cơm ăn ở đây, ở cái chỗ, cái chùa mình bây giờ. Đó, nếu ai mà 40 năm về trước có tham gia thì biết. Ở đây tội nghiệp nhất là lúc đó có Thầy Trí Hạnh. Thế nên Thầy Trí Hạnh ở đây mà đi qua bên xóm bên kia này, xin nước, xin nước của bà Bảy. Hồi đó người ta kêu bà Bảy Bò. Rồi sau này cả gia đình đều phát tâm tu hết. Thế bữa nay bà Bảy có về đây nghe Pháp. Đấy. Thành ở bên cái xóm bên này. Mà qua bên đó nó gánh nước đi về đây để sử dụng. Đương nhiên là mấy thầy là phải tắm nước dưới sông, không? Giặt giũ nước dưới sông. Cái nước mình xin về đây đó để dành chỉ nấu ăn thôi. Đấy, 40 năm về trước ở ngay chùa này. Nhưng mà không ai ngờ là 40 năm sau bây giờ mình có một cái chùa như thế này. Ngồi tu yên ổn như thế này. Không ai tưởng cái này được. Ta nói từ cái khi mà Thầy đi chiếc xe đạp đó rồi tới, bước qua cái giai đoạn thứ hai khá hơn chút đó, là đạo tràng mình được thành lập, thì lại có anh Minh Hoàng. Anh Minh Hoàng là bạn của chị Hồng ngồi trước mặt Thầy đây. Thành ra lúc đó chị này đó là đầu còn xanh ba mấy tuổi, nhưng bây giờ là như thế này. Anh Minh Hoàng thì anh mất rồi. Thành ra Minh Hoàng thì bây giờ sáng mới chở thầy bằng Honda đi qua đây làm, tới chiều anh chở thầy về bên Đăng Quang. Đó là cái giai đoạn thứ hai đó, mà tương đối là khá hơn một chút. Rồi tất cả các đạo tràng của mình hồi lúc đó, đó là tới đây đó, mặc dù nghèo nhưng mà thầy thấy là vui. Đó là tịnh độ. Cho nên đủ hết thành phần, nhưng mà tới đây đó, là đều xuống móc đất để đắp lên làm cái nền mà xây cái chùa đầu tiên nhỏ xíu chỗ này ở đằng trước mình. Đó, đi tới đây để chúng ta lao động, rồi để chúng ta nấu cơm, chúng ta ăn, rồi chúng ta tụng kinh đi về. Đó là cái trường hợp. Thành ra có mấy anh em ở trong đạo tràng mà thầy nhớ là đi tới đây làm rồi lại tối không đi về, ở lại thì công an họ tới họ kiểm tra, họ thấy bắt đem về nhốt, hình như thầy nhớ là mấy tháng, trong đó có thầy Trí Hạnh luôn. Họ tưởng mình vượt biên, tại ra ở đây là đi xuống sông này, đi vượt biên đấy, nhưng mình không vượt biên nhưng mà vẫn có bị. Cho nên chỗ này thầy nói là tam đồ bát nạn. Từ cái chỗ tam đồ bát nạn đó mà chuyển thành ra một cái thế giới an vui tu hành mà chúng ta có ngày nay. Thì cái nguyện mình như thế, thì cái chuyện này là ai? Cái điều đầu tiên ở đây đó mình phải ghi nhận đó, là hai vị thần quan trọng nhất ở đây đó là Ngài Kim Cang và Mật Tích. Cho nên thầy nói là cầu xin Bồ Tát Kim Cang. Tại vì mình tu theo Pháp Hoa là phải nhờ hai vị đó. Cho nên ở Việt Nam mình thì không có thờ hai ngài Kim Cang Mật Tích, nhưng mà riêng về chùa Uy Nghiêm mình là có thờ hai vị ở trên. Khi nào quý vị lên chánh điện tụng kinh rồi ra phía trước, phải không? Nhìn thấy hai cái vị thần mà bằng đồng đó. Một bên này là Kim Cang, bên này là Mật Tích. Hai vị họ ngầm họ giúp đỡ mình. Họ giúp đỡ mình cho nên mình mới yên ổn. Ở Việt Nam thì thường người ta thờ ông Tiêu, người ta thờ ông Hộ Pháp, thành ra thờ ông Hộ Pháp Di Đà. Nhưng mà thầy thì khác hơn, thầy thờ Kim Cang và Mật Tích. Đây thuộc về bên Mật Tông. Cho nên cái chùa mình đây nó tu theo Pháp Hoa, nó có một cái Mật Tông, nó có một cái Tịnh Tông, nó có Thiền Tông, kết hợp cả ba cái này lại để thực tập. Thì Kim Cang Mật Tích này nữa là thuộc về bên Mật Tông. Cho nên cái chùa mình ở ngoài hàng rào đó, quý vị thấy cái dấu hiệu của mình trên hai cái bốn cái cột lớn là thầy cho chạm cái hình mà cái chài Kim Cang. Cái này là thuộc về Kim Cang Bộ. Cho nên nhờ các ngài làm cái việc gì gọi là tồi tà phụ chánh. Đấy. Tồi tà phụ chánh khai đàn Pháp Hoa. Cho nên mở đàn Pháp Hoa thì phải nhờ các ngài. Nhờ các ngài làm gì? Đuổi đi, tà đuổi đi. Ai mà tà là phải đuổi đi, ai mà không có cái tâm thực tu hành đuổi đi, nhờ mấy ông đuổi đi. Còn ai mà thực tu hành thì xin các ông bảo hộ cho họ để họ tu. Đây là trên bước đường tu. Cái người mà thực tu đó thì xin Kim Cang Mật Tích để bảo hộ cho họ để họ tu. Họ có bệnh hoạn đi nữa, Dược Dương Bồ Tát nên cứu họ, giúp họ để họ khỏi. Họ có nghèo đói khổ sở đi nữa, nhờ Bồ Tát Phổ Hiền cho họ mấy đồng để họ đi xe, họ tới đây nữa. Cho nên khi mà chúng ta lập đạo tràng mới, các vị chưa tham gia thì không biết. Cho nên có những người nữa, thầy thấy từ bên Thị Nghè mà ta đi bộ qua đây, đi bộ qua đây công quả. Tức là không có xe đạp đi nữa, vẫn đi. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Thì như vậy đó, Phổ Hiền Bồ Tát giúp cho những người này, nhưng mà không giúp nhiều, phải không? Phần nhiều đó là người ở thế giới Ta Bà này thì còn tham lam nhiều, khổ cực thì tu, nhưng mà sung sướng đó là quên mất. Cho nên có thể cho mình có một sức khỏe, cho mình có đủ cái số tiền tối thiểu để sống, để tu thôi. Đó là lạ, là lúc đó nó cực khổ như vậy đó mà không bệnh hoạn gì hết. Đó là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên các vị Bồ Tát này họ hộ trì cho cái đạo tràng chúng ta, gọi là khai đàn pháp hoa là vậy. Kế đó nữa là gì? Cầu xin đại tướng dược xoa đừng cho tà giáo ác ma đến gần. Thế nên tà giáo hay là ác ma thế này không tới gần được. Tức là tự nhiên họ sợ, họ không tới, họ không quấy phá mình được. Là bị các cái vị thần này nè, thần dược xoa này nè, tức là họ đuổi đi hết. Cho nên nó có nhiều cái người mà rất là lạ, cái người đã bị ma, bị ma nhập rồi. Bị ma nhập thì cái trường hợp này họ không biết gì hết, nhưng mà ở nhà dắt tới để gặp thầy. Tới gặp thầy thì bây giờ nó, cái con ma mà nó nhập vô cái người đó, nó không bao giờ nó dám tới, phải không? Kéo nó tới chùa Ấn Quang, đưa lên tới tới phòng thầy ấy, thì ma nó xuất ra, nó tỉnh mất. Đây là một cái điều mà rất quan trọng. Cho nên ma không dám tới, tà không dám tới, hãy tới thì hết. Thì trong lúc đó nó cũng có một số người mà trong gia đình có những cái người con cháu bị bệnh theo kiểu này đó, họ dắt tới. Nhưng mà dắt tới thầy đó, thì cái trường hợp đó nó bị các vị thần dược xa này họ đuổi đi, xuất không dám ở được. Nên trong đạo tràng mình nó có một số người mà trước đây đều là điên, điên nhưng mà sau này tỉnh ra rồi cũng thu được. Đó là cái điểm mà thầy nói là rất là quan trọng. Các vị thần dược xa họ giúp mình ở trong cái giai đoạn khó, đừng cho tà giáo ác ma đến gần. Chứ còn tà giáo ác ma nó tới đó, thì cái trường hợp nó gây những cái chuyện khó khăn, những cái chuyện mâu thuẫn, rồi tự nhiên đạo tràng mình tan mất hết. Cho nên những người có cái tâm mà không tốt là không tới được, mà có tới đó thì cái trường hợp đó rồi cũng phải đi. Còn ở lại tu, có căn lành mà ở lại tu đó, thì tự nhiên những cái ác cái xấu này tự nhiên biến mất đi. Cầu xin thổ địa sơn thần, bà con quyến thuộc xa gần tin theo. Đó là trên bước đường tu mình. Thì bây giờ đó, khi mở đàn pháp hoa tốt như vậy rồi đó, thì bây giờ bà con quyến thuộc đó, khi mà mình tu đó, thì bà con quyến thuộc của mình đó, người ta tin theo, người ta tu chứ. Thành ra như chị Diệu Hồng này tu thì lúc bây giờ đó là mẹ chồng của chị cũng tu theo, mẹ ruột của chị cũng tu theo, chị của chị cũng tu theo, rồi con cháu nó cũng đi tu theo hết. Tức là cả gia đình ba đời như vậy đó là đều quy y và tu đạo tràng hết. Tại nên trong đạo tràng mình có cái đặc biệt là ba đời, bốn đời, phải không? Tu ở trong đạo tràng Pháp Hoa mình gọi là bà con quyến thuộc. Một người tu, tất cả những người khác trong bà con thấy mình tu có kết quả, họ đều phát tâm, họ tu theo. Cái này là đúng. Nhờ các vị ủng hộ cho mình, cho nên nó khiến mà mình phát tâm mình tu nữa, thì có những người ở trong gia đình mình họ tu theo. Còn khi mà mình tu mà những người trong gia đình mình họ chống, họ phá, họ gây khó khăn, thì cái trường hợp này chắc chắn là mình tu không được. Nhưng mà trên bước đường tu đó có những cái người mới ban đầu nữa thì bị chống, bị phá, bị gây khó khăn, nhưng mà rồi đó cố gắng tu một thời gian rồi cái này vượt qua, rồi người nhà mình cũng phát tâm. Thành ra có những cái Phật tử mà thầy thấy bây giờ đó bà phát tâm đi tu á, vô chùa tu tụng kinh, thì bây giờ đó ông thì chở bà tới cái cửa chùa thôi, nhưng mà ông ngồi gốc bồ đề, hồi lúc thầy ở bên Ấn Quang, ngồi ngoài đó chứ không có vô. Rồi chờ bà tụng kinh xong, bà nghe pháp xong rồi ra đó thì ông mới trở về nhà. Đó, thầy thấy vậy. Nhưng mà rồi đó một lúc sau rồi đó, ngồi gốc bồ đề, nhưng mà rồi cũng tỉnh lần ra đó, Rồi sau rồi lần lần đi vô nghe giảng rồi cũng quy y theo. Đây cũng có một số người trong đạo tràng mình như vậy đó. Cho nên bà con quyến thuộc mình đều tu hết. Cái người tu theo Pháp Hoa nó phải có những cái đặc biệt như vậy nữa. Chứ còn trong lúc mà mình tu đó mà những người thân của mình họ cứ gây khó khăn, họ chống đối thì đây là chuyện khó. Cho nên cầu mong làm sao mà được tất cả những người thân của mình họ cùng phát tâm họ tu theo. Cầu xin Thích Tử Tỳ Kheo giữ tâm trong sạch tu theo Phật Đà. Đây là cái chuyện mà rất là khó. Thích Tử Tỳ Kheo tức là chỉ cho mấy thầy xuất gia đó. Tại nên trong đạo tràng mình là cái người xuất gia thì ít, nhưng mà cư sĩ mình thì nhiều hơn. Các đại hữu cư sĩ nhiều hơn. Cho nên ở đây mình mấy trăm người nữa là cư sĩ tại gia hết, mà chỉ có một ông thầy xuất gia ngồi đây, phải không? Tại nên dầu ít ở trong đạo tràng mình ít người xuất gia, nhưng mà ít nhưng mà phải tốt, phải bảo đảm là tốt, chứ còn xấu không được. Phải tu theo đúng cái chủ trương của Đức Phật. Tỳ kheo thì ra tỳ kheo, xuất gia thì ra xuất gia, chứ không có được cái mà nửa tăng nửa tục, không có chấp nhận. Cho nên vì khó như vậy đó mà cái chùa của mình đây chúng xuất gia rất ít, còn cái chúng tại gia mình đông. Đó là trên cái bước đường tu. Cầu xin tất cả mọi nhà ăn chay niệm Phật lên tòa Như Lai. Tại nên cái số tại gia mình đông hơn, cho nên tất cả mọi nhà biết ăn chay biết niệm Phật thôi, chừng đó được rồi. Cho nên trong cái xã hội này mà tất cả mọi người biết ăn chay biết niệm Phật thì xã hội này yếm cực lạc. Đây là trên bước đường tu. Tức là ngài Vạn Hạnh Thiền Sư ở thời nhà Lý đó, ở thời nhà Lý thì lúc bây giờ đó ngài là quốc sư, cho nên ngài mới bảo ông Lý Công Quẩn, ông bây giờ ông làm vua thì ông là nên ra lệnh cho tất cả mọi người ở trong nước mình mỗi tháng 2 ngày không được sát sanh. Tức 2 ngày phải ngưng, phải không? Tức là ngày rằm và ngày mùng 1 thì không được sát sanh. Tức là các cái lò mà giết mổ đó phải ngưng 1 ngày. Những cái người mà đi chài lưới đó cũng phải ngưng 1 ngày. Tức là 1 ngày đó là không được sát sanh. 2 ngày không được sát sanh, 1 tháng 2 ngày không được. Nhưng mà ăn chay niệm Phật đó, thì nhờ ít nhất 1 tháng ta có 2 ngày trai như vậy đó tu hành mà cái thời nhà Lý nó mới được bình yên chứ. Cho nên bây giờ trong cái thời này của mình, không phải là thời nhà Lý, cái thời xã hội chủ nghĩa, nhưng mà mình biết ăn chay biết niệm Phật á, thì cái xã hội này cũng là cái thiên đường, cũng là cái thế giới cực lạc. Tại vì ngài Vạn Hạnh Thiền Sư ngài nói là chính cái sát sanh á tạo nên cái quán nghiệp. Ngài mới nói hằng ngày trong bát canh ăn quán sâu như bệnh, như bể hận bằng non cao, muốn hai binh lửa thế nào lắng nghe quán thịt tiếng gào điểm thâu, phải không? Tức là mình giết nó hận mình chứ. Thì bây giờ nó trả quán không được, kiếp sau nó trả quán. Cho nên lúc nào mình cũng mang cái quán, cái hận nhiều quá thì làm sao yên ổn được. Cho nên thầy nói mình kiểm tra lại đó, mình thấy sao? Ở trong cái bụng của mình nó là cái nghĩa địa, phải không? Trong cái bụng mình cái nghĩa địa đó. Mình ăn một đời mình, mình đem mình chôn vô trong này biết bao nhiêu sinh linh không? Như vậy thì cái quán hận này nó sẽ đưa mình về đâu? Cho nên ăn được 1 ngày chay, đỡ 1 ngày chay. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tất cả mọi người mà ăn chay niệm Phật hết thì sao? Thì sẽ thái bình, lên tòa Như Lai nữa, làm Phật, tương lai sẽ làm Phật. Cầu xin quá khứ vị lai, 3 đời chư Phật hiện ngay thân vàng. Con nay mắt thấy rõ ràng, quyết lòng tu niệm chẳng màng lợi danh, phải không? Đây là trên bước đường tu mình. Tại vì mình có thấy được á, thì lúc bây giờ đó mình mới quyết lòng tu niệm được. Có nghĩa là tu mà có kết quả thì mình mới thích tu, mình mới ham tu. Chứ còn tu mà thấy cực khổ mà không thấy kết quả gì hết thì làm sao mà theo tu được. Thì bây giờ đó, đầu tiên là phải thấy ba đời chư Phật hiện ngay thân vàng đây nè. Tức là ở trong cuộc đời này nữa, trước mắt là mình phải thấy những người tu có kết quả này. Chứ còn phần lớn là mình nói Phật quá khứ, phải không? Phật quá khứ mình nói Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thì tu như vậy. Rồi Phật Hoa Âm Vương thì tu như vậy. Tất cả các đức Phật tu thành Phật như vậy. Nhưng mà cái này ở trong quá khứ, ở đây đâu ai thấy. Cho nên mình không thấy. Các Phật tu đều thành Phật hết. Nhưng mà mình thấy ở đây tất cả mọi người tu đó, ai cũng cứ khổ, chồng chất lên khổ, không được gì hết. Rồi đâu ra mình sợ, mình quản, mình không dám tu nữa, phải không? Là nên tất cả các Phật tử mình nghĩ xem. Cho nên tu phải thấy cái kết quả. Thấy cái kết quả, những cái gì Đức Phật nói trong kinh đó, thì phải thấy được ở trong cuộc sống này mình thấy được. Đó là trên bước đường tu của mình đó. Cho nên cái khi mà thầy đi tu đó, nhờ gặp các cái bậc thiện tri thức, thầy coi như đó là Phật hiện thân lại. Cho nên thầy nói là Tổ Huệ Đăng là hiện thân của Phật Đà. Cho nên thầy theo ngài, thầy tu. Rồi sau này đó, thầy thấy Hòa Thượng Quán Đức mà ngồi ở trong lửa cháy như vậy đó, mà ngài tỉnh queo, coi như không có cái gì xảy ra hết đó. Đây là cái công đức tu hành nhé. Thầy nhìn thầy thấy Hòa Thượng Trí Hữu, ngài tụng kinh Pháp Hoa rồi mà ngài đưa cái ngón tay trên cái ngọn đèn á, ngài đốt mà đốt cho cháy cho rụng xuống, phải không? Rớt hết hai lóng tay đi mà ngài không cảm thấy đau. Các Phật tử nghiệm xem. Cho nên mình tu chưa tới, do đó không kết quả. Nhưng mà mình nhìn thấy những người tu á, tới á, họ sẽ có những kết quả này chứ. Ta nên thấy người ta tu có kết quả, cho nên mình mới quyết lòng tu niệm, mình mới quyết tâm. Mà quyết tâm tu nữa thì nhất định có kết quả thôi. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên nếu không thấy những cái kết quả của người đi trước mình, hay là những người đương thời với mình, thì đương nhiên mình không tu được. Cho nên mình cầu làm sao mà mình thấy được. Thầy nói thấy được này nữa là thầy nói là nếu mà đi vào ở trong thiền định là thấy được mười phương chư Phật. Giống như Đức Phật Thích Ca ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, ngài thấy được mười phương chư Phật. Hay là ngài Trí Giả Đại Sư đó, thì cái trường hợp tụng kinh Pháp Hoa thấy Hội Linh Sơn chưa tán, tức là thâm nhập được vào đó. Nhưng mà mình không đi vào chỗ đó, nhưng mà mình thấy trước mắt mình đây. Thành ra trước mắt mình đây, mình thấy những người nào mà thật tâm tu hành, họ có cái kết quả tốt. Còn có những cái người nào nữa mà họ không thật tâm thì đương nhiên cái này bỏ ra. Cho nên trong đời mình mà mình gặp thấy những người tu giả dối nhiều quá, cho nên họ không được cái kết quả tốt, rồi để mình đâm ra mình nản. Cho nên thầy phân biệt được hai cái tu giả và tu thật. Cái người tu thật, tu đúng pháp thì cuộc đời họ từng bước họ lên, nó tốt lên được, họ thành Phật được. Còn cái người mà tu giả dối nữa, thì họ cứ đọa lần xuống. Cái khổ này chồng chất lên cái khổ kia. Có thể là cuối đời phải trả, hoặc là đời sau phải trả, nhiều đời sau nữa phải trả. Và nhiều khi mình cũng thấy nhãn tiền đó. Cho nên những người bạn đồng tu với thầy, nhưng mà thầy biết cái người này không thật tâm tu, thì thầy nhìn kỹ sau này thầy thấy cái hậu vận họ không tốt. Cho nên đương nhiên mình không theo con đường đó. Rồi đó mình nhìn thấy những người họ thật tu, thì cái trường hợp từng bước họ lên như vậy. Từ cái chỗ đó mà mình mới quyết lòng tu niệm, cầu cho những cuộc chiến tranh bỏ ngay tánh ác niệm danh Di Đà, cầu cho những kẻ tâm tà chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm. Đây là cái trường hợp mà mình cầu nguyện. Tức là đa số đó là họ khi vào trong địa ngục rồi đó thì họ mới nhận ra sai lầm. Nhận ra thì đã vào địa ngục rồi. Chứ nếu mà biết trước đó, thì họ đâu có làm. Thành ra thầy thấy như gần đây đó, mình xem trên TV đó, thấy nó có những cái người mà lãnh án tử hình. Lãnh án tử hình tức là thọ hình đó. Thì bây giờ đó, lãnh án tử hình rồi đó, bây giờ mới nhận ra, mà nhận ra là tử hình rồi, tức là nhận ra đi ở tù rồi. Chứ nếu mà nhận ra trước khi làm một cái việc xấu, một việc ác đó, thì cái trường hợp này thoát được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Khi mà thầy còn đi học bên Nhật, thầy mới thấy. Cho nên những người mà họ có cái đạo tâm, tức là theo đạo Phật, thì họ nhận ra trước. Họ nhận ra trước, tức là họ không tham lam. Họ không tham lam mà khi họ nhận ra đó, họ biết đó, là làm không được, cho nên đó, họ sẵn lòng họ nghỉ. Thành ra lúc mà thầy đi học bên đó, thầy nhớ có cái ông làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thế nên trong lúc mà ông mới vừa lên nhậm chức á, thì lại bên không quân Nhật một cái chiếc máy bay phản lực nó đâm vào trúng một cái chiếc máy bay dân sự, rớt xuống chết hết bao nhiêu người. Tại nên ông này đó là lo đi cứu những cái người này xong rồi đó là ông tuyên bố từ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông nói ông không đủ phước. Tại khi mình không đủ phước đó, mà mình lên mình lãnh đạo đó, là mình dễ chuốc quả vào thân đó, và dễ làm khổ cho những người khác. Đây là cái điều quan trọng nhất mình phải thấy. Cho nên cái ông này ông sẵn sàng, ông từ chức không làm. Đó là biết trước, tức là biết trước, nhận ra cái sai lầm trước để khỏi bị sai lầm. Thì cái trường hợp này đó, là mình cầu mong như vậy đó. Mà nếu mỗi một lần sai rồi mới sửa sai, mỗi một lần sai sửa sai như vậy đó, sửa sai chừng 3 lần đó, thì đất nước mình còn gì, phải không? Thế nên cứ mỗi một lần đó, mình tính sai lầm một cái là bao nhiêu tỷ đô la. Thì cái trường hợp này đó, chắc là nghèo, nghèo xuống tận cùng địa ngục. Cho nên mình cầu xin làm sao mà tất cả những cái người lãnh đạo đó nhận ra trước khi mà quyết định. Tại quyết định rất là quan trọng. Cho nên những người lãnh đạo mà họ quyết định một cái gì sai một cái đó là hàng vạn người chết chứ mà. Thành một vạn người chết, cả triệu người đói, bao nhiêu người khổ. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên những người này họ nhận ra được trước hết, họ biết được trước hết, thì đương nhiên mới có thể là xây dựng trở thành ra một cái thiên đường hay một cái thế giới cực lạc. Mình cầu xin như vậy nữa. Tất cả mọi người nữa đừng có sai lầm. Nhưng mà vì nhận ra trước, biết trước rồi nữa, cái này sai, cái này nguy hiểm, cho nên không đi vào đó. Chứ để tới chừng đó mà họ làm bậy rồi, dù có bắt họ, có giết, có tử hình, có làm gì đi nữa, thì bao nhiêu người đã khổ về cái sai lầm của họ, đúng không? Đây là cái lời cầu nguyện của mình. Cầu cho khắp chốn tòng lâm nơi nào cũng có thánh tăng trụ trì. Đây, ở trên bước đường tu cái điều này quan trọng. Ta nói chư tăng thì mình phân ra nó có 5 cái hàng tăng, đúng không? Cao nhất ta gọi là thánh tăng, mà thấp nhất ta gọi là ác tăng. Ta nói ác tăng là cái người mà khi đi tu họ không có phải là quyết tâm tu, không phải có cái lòng muốn đi tu, nhưng mà họ có cái mục tiêu khác. Cho nên từ cái chỗ ác đó, từ cái chỗ một con người bình thường, nhưng mà rồi nó tạo nên cái nghiệp ác. Cho nên nghiệp chướng tăng và ác tăng đó, thì cái này nhiều người đó, như thế mà giữ các cái chùa hay làm trụ trì đó, thì rất nguy hiểm. Đây là tất cả các Phật tử họ đi vô chùa, họ thấy Cái thầy trụ trì đó mà nghiệp chướng nặng quá, thành ra người ta nản, ta không tu chứ. Thành ra ông thầy trụ trì đó mà lúc bây giờ nó nổi nóng lên rồi la lối chửi bới hay là đánh đập mấy ông đạo, các Phật tử chịu không? Nghĩ rằng mình người cư sĩ, người ngoài đời mà mình không làm vậy, mà sao ông thầy này ông tu cũng dữ quá đi, mấy ông thôi sợ quá không dám tới chùa. Thì như vậy đó là Phật pháp suy rồi, Phật pháp suy rồi. Cho nên thấp nhất là cái trường hợp phàm tăng. Phàm tăng tức là còn mang cái xác này đó, thì cái trường hợp này sao? Tức là phải ăn, phải không? Phải có một cái ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng mà ông ở trong chùa đó, thì mình vô chùa đó mình thấy ông hiền lành, ông hiền lành. Cái trước nhất là hiền lành. Cái thứ hai đó là ông biết thương người, biết giúp người. Đấy. Thì cái trường hợp này đương nhiên là... Cho nên cái khi mà thầy mới đi tu đó, thầy mới đi tu, thầy ở với một ông thầy trụ trì một cái chùa nghèo ở trên nhà quê. Mà bây giờ đó hai thầy trò ở trong chùa này, ông thầy này ông rất là siêng năng, ông lao động rất giỏi. Cho nên ông trồng dưa, trồng đậu, trồng cải, trồng đủ thứ. Cho nên khi mà ông trồng nhiều quá đó, bây giờ đó có hai thầy trò sao ăn hết cái này. Cho nên lúc bây giờ đó phải giải quyết cái vấn đề này. Do đó đó mà cải thì nhổ lên, dưa thì hái đi, rồi đó ông mới kêu thầy đó mang vô trong xóm cho người ta. Không, đương nhiên là mình có đem mình cho, mình giúp mọi người nữa thì mọi người lại thương, lại quý mình, họ cũng giúp đỡ lại mình, cho nên tạo một cái tình người rất là đẹp. Mà nhờ đó mà một số người phát tâm tu, một số người phát tâm đi tu theo. Cho nên cái ông này chưa phải là thánh tăng, ông này là thầy nói là hiền thôi, hiền thôi, chưa là thánh, tức là người tốt thôi. Cho nên bữa đó hai thầy trò khuya dậy mới đi tưới tưới cải, trồng một đám cải. Hai thầy trò đi vô tưới. Thì bây giờ đó tới gần tới đó, nhìn thấy có một người mà họ đi nhổ trộm trong đó, các Phật tử theo. Thì ông thầy này ông mới kéo thầy núp vô trong cái bụi, biết không? Thầy nên núp vô trong cái bụi trốn đi. Rồi đi về thầy mới thắc mắc trong lòng, thầy hỏi tại sao vậy, tại sao thầy làm vậy? Ông mới nói với thầy thế này. Ông nói nếu mà mình xuất hiện thì cái người này đó họ xấu hổ, tại đây người trong làng mà, phải không? Họ khó khăn cho nên họ mới đi ăn cắp. Mà bây giờ đó mình xuất hiện, mình thấy họ đó thì cái trường hợp họ xấu hổ, chứ chưa nói tới cái mình bắt họ. Các Phật tử nghiệm xem. Cho nên có ông thầy mà ông hiền như vậy, ông tốt như vậy đó, thì cả làng này tới quy y. Cho nên những người không biết đạo họ cũng tới chùa, họ cũng quy. Cho nên trên bước đường tu đó, cho nên nhìn thấy cái này mà lúc bây giờ thầy mới nhớ tới là cầu xin cái gì. Làm sao tất cả các cái ngôi chùa đều có những ông thầy như thế hết. Nên có một ông thầy như thế đó thì chắc chắn là Phật tử chung quanh này họ đều phát tâm mà tu hết. Mà tất cả đều phát tâm theo đạo Phật hết đó, thì bây giờ đất nước mình thái bình chứ. Nên thầy nói nơi nào cũng có thánh tăng trụ trì. Cầu cho địa ngục A Tỳ biến thành thất bảo liên trì Tây Phương. Địa ngục A Tỳ tức là ở cái chỗ mà khổ cực nhất ở đây đó. Ta ở chỗ khổ cực nhất ở đây đó là mọi người muốn niệm Phật để vãng sanh về thế giới Tây Phương. Vãng sanh về đó. Nhưng mà cái nguyện của người tu Pháp Hoa này nó là biến cái địa ngục A Tỳ này trở thành ra cái liên trì Tây Phương. Từ cái chỗ đầm sình lầy này đó mà biến thành cái chùa Quy Nghiêm chúng ta ngày nay, cái đạo tràng tu hành. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta là nguyện từ cái chỗ khổ đau nhưng mà biến thành ra an lạc. Cầu cho hộ pháp thần dương đủ đầy năm phước cúng dường Tam Tôn. Tức là những người phát tâm, những người tu hành, những người thường hay cúng dường, những người này họ đều đủ năm phước hết. Cho nên cúng thì phải được phước thì mới nên cúng, còn cúng mà không mang phước mà mang họa thì thôi đừng cúng nữa. Đây thôi. Ta nên được năm phước là được cái gì? Ta nên cái phước thứ nhất là cái người cúng dường này họ được một cái đó là họ được an lạc. Ta nên Đức Phật dạy mình là trước khi cúng mình được an lạc, trong khi cúng mình được an lạc, và sau khi cúng mình cũng được an lạc. Này là được cái phước thứ nhất. Đó là được một phước. Nhưng mà trước khi cúng, các Phật tử nghĩ thôi bữa nay nếu mình có tiền, mình đem tới mình cúng dường cho mấy thầy. Cho nên mình đem tới mình cúng dường cho mấy thầy đó, nghĩ như cúng dường thì được phước, cho nên trong lòng mình vui, mình đem tới mình cúng. Nhưng mà đem tới mình cúng, cúng xong rồi sao? Thành ra mình thấy cái ông thầy đó, ông thầy mình mới cúng bữa trước đó, bữa nay đó là ổng ăn nhậu, ổng say xỉn, ổng đi, ổng té ngoài đường á, có hoan hỷ không? Không rồi. Thành ra mình cúng cho một người, nhưng mà cái người đó hư hỏng á, thì cái trường hợp này chắc chắn mình không được phước là mình buồn lắm. Cho nên sau khi cúng, trong khi cúng và sau khi cúng, thì cái trường hợp đó họ đều hoan hỷ hết. Thì như vậy nó biết cái này là cúng dường đúng pháp. Tại vì đúng pháp có nghĩa là đúng người. Cho nên Đức Phật nói là cái ông thầy này ông tu, ông thực tu, nhưng mà ông cần cái sự giúp đỡ nhỏ nào đó, thậm chí một bát cơm hay là một ly sữa mà ông sống được, ông tu, ông đắc đạo đó, thì cái này là phước. Cho nên Đức Phật nói là cái cô gái chăn bò, phải không? Cô gái chăn bò mà cúng cho Đức Phật một bát sữa trước khi Ngài thành đạo đó, thì cái cô này là phước vô lượng đấy. Đây là trên bước đường tu nhất. Còn cái người này đó, họ cực khổ nhưng mà họ tu được. Tức là họ cực khổ mà họ tu được, thì lúc bây giờ ta cứ để yên cho họ tu, họ đắc đạo tốt. Nhưng mà ta tạo điều kiện cho họ sung sướng quá, họ không tu được, họ bỏ tu đi, phải không? Thì cái này ta phá họ chứ, làm sao sanh phước được. Cho nên được cái phước thứ nhất là cái khi mình cúng dường cho một thầy, rồi mình thấy cái thầy đó tu hành đắc đạo, cái thầy đó làm được việc, thì cái trường hợp đó mình vui. Trước khi cúng mình vui rồi, trong khi cúng mình cũng vui rồi, mà sau khi cúng thấy họ thành đạt được thì cái trường này vui. Cho nên các Phật tử mà khi bỏ tiền ra giúp cho một thầy nào đó ăn học, rồi ăn học rồi họ thành tài, rồi về họ lãnh đạo giáo hội, họ làm được việc này việc kia, vui không? Đấy. Còn cái trường hợp cúng cho ông xong rồi nữa, ông học xong rồi ông hoàn tục mất thì phải không? Buồn chứ. Cho nên đây là trên bước đường tu đó. Tại nên khi mà thầy sang Nhật học đó, thầy với một thầy nữa, hai anh em cùng đi học. Nhưng mà khi học xong rồi nữa thì thầy về, thầy về nước tiếp tục tu và làm đạo cho tới ngày nay. Còn cái thầy mà bạn của thầy đó cũng học xong rồi lại ở luôn bên Nhật, rồi làm công chức cho nhà nước, đó, làm công chức cho nhà nước Nhật. Thì bây giờ không biết chết chưa, thầy cũng không biết. Thì như vậy đó, những người mà họ cúng, họ đem cúng dường cho cái thầy đó, mà họ nghe nói cái thầy đó bỏ tu hoàn tục rồi đó, buồn chứ. Đây là ở trên cái bước đường tu hành đó. Cho nên họ được cái phước đó, là họ vui ở trong lòng. Trước khi cúng vui, trong khi cúng vui, sau khi cúng rồi cũng vui. Thành ra mang cái nguồn vui này đó, để mà mình lên thiên đường, mang cái nguồn vui này để về cực lạc đó. Chứ còn trong lúc đó mình hận, mình buồn á, thì mình đọa. Thế nên các Phật tử nên nhớ cái đó. Nhưng mà lỡ mình cúng cho một thầy mà họ không tu nữa, thì thầy nhắc cho một cái, thôi đừng buồn nha. Thôi mình niệm Phật mình xóa đi, cái này cố gắng quên đi. Chứ mình buồn là mình thiệt thân, mình sẽ bị đọa đó. Sau khi cúng rồi mà buồn mà tiếc của nữa, thì cái này có chừng đọa. Cho nên thôi bỏ, cái này sai lầm, thôi bỏ, sửa lại, tiếp tục tu. Đó là ở trên bước đường tu. Năm phước là thầy nói đó, cái phước thứ nhất là cái tâm an lạc đó. Cái phước thứ hai là khỏe mạnh, thân mình được khỏe mạnh, mình không bao giờ đau yếu hết nữa. Cái thứ ba là gì? Bạn bè luôn luôn tốt. Tại vì nếu mà mình giàu có được là phần nhiều nhờ bạn, nhờ bạn tốt mình mới giàu làm ăn. Nên người Việt Nam mình nói một câu rất chí lý đó, là giàu nhờ bạn. Giàu nhờ bạn. Chứ còn nếu mà mình ra làm ăn mà gặp toàn là những người lừa đảo không, thì quý vị nghĩ sao? Giờ mình có khéo mấy thì nữa khó lên đó. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi mình có phước thì khiến mình có những người bạn tốt, những người bạn tốt hợp tác với nhau mà làm trung thực. Cho nên chắc chắn là đó là cái phước thứ ba. Cái phước thứ tư là thầy nói là tiền của. Tại vì có bạn tốt rồi mới có tiền của. Có tiền của đó thì lúc bây giờ mình mới có thể làm được các cái việc khác nữa, làm nhiều hơn. Đó là cái con đường mà Ngài Phổ Hiền đã làm. Thì bây giờ đó, chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa, tức là đi theo cái con đường mà của các vị Bồ Tát đi, thì nhất định các Ngài làm được thì mình rồi cũng sẽ được đó. Được một cái nhỏ rồi lần lần cái lớn. Thế nên chúng ta được những cái phước nhỏ nhỏ trước. Thế nên phước nhỏ nhỏ trước thầy nói là mình còn nghèo, nhưng mà trong lòng mình luôn luôn lúc nào cũng an vui. Mình không làm cái gì sai hết, cho nên mình không có phải buồn phiền, không hối hận, không có lo lắng. Cái thứ hai nữa đó, là nhờ Dược Vương giúp mình, cho nên mình không bệnh hoạn. Thầy thấy mà không bệnh hoạn là tốt rồi. Chứ giàu có nhưng mà bệnh hoạn lúc nào cũng đi nhà thương mổ xẻ hết đó, thì cái này buồn, phải không? Đó là cái điều quan trọng mà chúng ta thấy. Cho nên được cái hai cái là an lạc và khỏe mạnh, hai cái này chính là trên bước đường tu của mình. Còn mấy cái kia đó thì từ từ tính sau. Đấy. Nếu hay có nhiều bạn tốt đó, thì cũng tốt, mà không có đó thì mình cũng hạ quyết tâm để tu hành. Thầy ngừng đây rồi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.